Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Lời dạy vô sứ trong kinh Pháp Hoa do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin chào đại chúng. Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2012. Chúng ta trong thiền đường hội ngàn sao ở Xuân Hạ, trong khóa tu 21 ngày là khoa học của Đức Thích Ca.
I think we shall have the first lotus flower.
Tôi tin là chúng ta sẽ có những cái hoa. Hoa sen sẽ nở đầu tiên. Chắc chừng tuần nữa mình có hoa sen nở. Hình như đây nó có rồi. Sắp nở rồi. Sớm hạ có thể sớm nhất.
We know that without the mud, lotus
chúng ta biết rằng không có bùn thì hoa sen không thể nào nở. Nếu mà không có khổ thì chúng ta không có biết hạnh phúc là gì. Không có buồn, không có khổ đau thì chúng ta không có thể nào chế tác ra hạnh phúc. Chúng ta phải chế tác hạnh phúc ra từ cái khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải thấy cái tính tương tức của khổ và hạnh phúc. Để nhìn vào cái bông sen thì chúng ta thấy thấy buồn. Nhìn vào ở trong cái hạnh phúc thì chúng ta có thấy những cái yếu tố đã từng khổ và những cái yếu tố đã đưa mình tới khổ, và bây giờ những yếu tố đã đưa tới mình hạnh phúc. Thành ra mình thấy nó tương tức với nhau, nó liên hệ rất là thâm sâu với nhau.
And our tendency to look for a place where there is no suffering is not realistic.
Chúng ta hay có khuynh hướng là tới một cái chỗ mà không có khổ đau thì điều đó không có thực tế lắm, dầu chỗ đó gọi là cõi tịnh độ của Phật. Và cái đó mình có thể hiểu được bằng cái trí tuệ, dầu cái trí tuệ phân biệt của chúng ta cũng có thể hiểu được, chứ không cần phải trùng dùng cái trí tuệ bát nhã.
Happiness is made of understanding and love.
Hạnh phúc được thành tập bởi cái tình thương và lòng từ bi. Mình có nhiều lòng từ bi thì mình sẽ hạnh phúc. Nhiều người có rất nhiều tiền mà cũng vẫn không hạnh phúc.
If you do not have love and understanding in yourself, you are completely cut off.
Nếu mà mình không có tình thương, mà mình không có, dù là mình rất nhiều tiền, mình cũng vẫn bị cắt đứt khỏi cái thực tại và mình không có hạnh phúc. Thành ra có rất nhiều người có nhiều tiền mà không có hạnh phúc, nhưng mà thành ra và hiểu mà muốn thương thì phải hiểu. Nếu mà không hiểu thì mình thương một cách mù quáng, mà thương đó không có bền đó. Thành ra như vậy mình phải hiểu. Mà nếu mà làm thế nào mình chế tác được hiểu, chế bác được thương, một nói mà muốn hiểu và muốn thương thì phải tiếp xúc với khổ đau. Nếu mà chúng ta phải tiếp xúc với cái khổ đau của chính mình, cái khổ đau của mình, đôi khi cái khổ đau mình đó là cái khổ đau của ba, của mẹ, của ông bà, tổ tiên. Thành ra mình hiểu được cái khổ ở trong người thâm sâu của chúng ta. Thì đôi khi mình thấy mình đâu có điều kiện gì mà tới phải khổ vậy. Nhưng mà điều nó có những cái khổ của ba, của má, của ông bà. Và trong chiến tranh vậy đó. Thành ra mình với cái chánh niệm đó mình mới trở về. Để mình nhận diện một cái khổ này. Rồi từ cái khổ này mình nhìn sâu vô. Để mình thấy tại sao mà khổ như vậy. Thì khi mình nhìn sâu thì mình thấy bởi vì có chánh niệm á, tức là cái tâm mình định trong giây phút hiện tại, thì vừa có một cái mầm mống của khổ đau là mình nhận diện nó liền, mình nhìn sâu nó liền. Thành ra những người mà không có chánh niệm thì không có định tâm, thì không có nhìn sâu, thành ra họ rất sợ trở về nhà của họ, tức là trở về cái tâm của họ để nhận diện những cái tâm hành đau buồn cô đơn của họ. Thành ra mình phải thực tập đi trong chánh niệm, tâm bình định trong bước chân, trong giây phút hiện tại, ngồi trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm. Thì khi làm như vậy nó tạo ra một cái tập khí mới, một cái tập khí, một cái năng lượng chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm. Thành ra mình làm gì mình cũng trở về với bước chân hiện tại rất kỹ, rất sâu. Thì khi rất kỹ sâu thì mình vừa loại ra một cái tâm hành nào tốt, mình biết xấu, mình biết sợ, mình biết cái gì mình biết. Trong cái tiếng Trung Quốc ấy, nó cái chữ khổ, khổ gọi là đắng, có một cái trái gọi là khổ hoa. Khổ hoa ngọt lắm mà nó đắng. Thì cái khổ của mình đó, khổ nó có nghĩa là đắng. Dukkha có nghĩa là
In English, we like
tiếng Anh mình dịch chữ being thôi. Hồi xưa thì hay dịch chữ suffering. Suffering là cái vòng tròn, suffer là đau khổ thành vòng tròn. Ở đây là yêu, being là hiện hữu, yêu là bình hoàng, hiện hữu bình hoàng. Từ mal être, man cũng là khổ, là cái đau, cái xấu. Être cũng là hiện hữu. Tiếng Pháp thì theo cái luật của tương tức thì cái khổ đau nó không có mặt nếu mà nó không có cái gì bên kia. Bên này là khổ đau, bên kia phải có hạnh phúc thôi. Bên này xấu thì phải có bên tốt thôi. Giống như bên tay trái, bên tay mặt, tay mặt, tay trái không bao giờ có mặt nếu không có tay trái không có mặt. Và mình tưởng là tay trái nó nằm ngoài tay mặt nằm ngoài tay trái, không có. Nó cái điều mà Bụt dạy nhìn rất sâu đi. Tay trái với tay mặt là một, nó bổ túc cho nhau.
So suffering is there, it
means khổ đau nó có mặt đó, tức là chắc chắn có hạnh phúc đâu đó, gần lắm, chắc chắn là có hạnh phúc. Mình chỉ cần nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình sẽ có thôi.
This is we are training ourselves to look.
Chúng ta thường luyện chúng ta để nhìn cái thực tại trong một cách khác. Khi mình có cái khổ thì mình nói, thế nào cũng sẽ có hạnh phúc đâu đó. Ráng tìm ra thôi. Thành ra như vậy trong một cái danh từ gọi là lạc.
Suffering and happiness, they enter our.
Lạc tức là hạnh phúc đó. Ở trên kia là chữ khổ, khổ qua đó, khổ nó đánh đó. Thì có khổ thì phải có lạc. Giống như là mất là buồn, nếu mà không có mệt, mất không có buồn thì không có hoa lớn, không có bông sen. Thành ra như vậy khi mình khổ là mình phải chắc chắn cái luật này là phải có khổ thì chắc chắn phải có vui à. Thành ra vì vậy cho nên mình thấy giờ mình dịch chữ khổ là mình nói là well-being, vui lạc á, thì mình dịch chữ well là tốt á, being là hiện hữu tốt, dịch là lạc. Le bien-être tiếng Anh cũng vậy, tiếng Pháp cũng vậy, être cũng là hiện hữu, bien là tốt.
Well-being is the first noble truth.
Yeah. Là hạnh phúc.
And well-being is the third noble truth.
Và trong cái tứ đế đó thì sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ ba là hết khổ. Thì hết khổ tức là gì? Tức là hạnh phúc chứ gì nữa. Thành ra buộc giải rõ ràng đâu có cặp hết á. Tức là khổ thì có cái cặp hạnh phúc kế bên. Nhưng mà hạnh phúc từ thứ một tới số ba. Rồi số hai là nguyên nhân cái khổ. Rồi thì thứ tư là những con đường dẫn tới hết khổ. Thành ra và cái thứ nhì á là cái đế thứ nhì á, sự thật thứ nhì á, đế là sự thật, là làm nên cái khổ, cái gì làm nên cái khổ, những nguyên nhân nào, những con đường nào, những hành xử nào, những cái cách xử lý như thế nào nó đưa mình tới cái khổ. Thành ra đó là cái mình đang khổ thì mình nhận diện cái khổ, xong rồi mình nhìn sâu để mình thấy cái những cái con đường nào, cái cách hành xử nào, cái nguyên nhân nào, cái việc sự việc nào nó đưa mình tới cái khổ này. Và mình cái bài thứ tư, cái sự thật thứ tư là nếu mình biết những cái con đường đưa tới cái chuyện khổ này thì mình lấy con đường khác ngược trở lại để mà mình đưa tới hạnh phúc. Thì tám cách hành trì chân chính, cái con đường mà có tám cái cách hành trì chân chính để đưa mình tới cái chỗ mà hết khổ, thì là tám cái cách hành trì, tám con đường thực tập. Và hôm qua chúng ta đã có một cái sự định nghĩa rất rõ về chánh kiến rồi, phải không? Tám cái hành trì chân chánh. Và trong kinh chúng ta chỉ cần nhớ cái kinh Trung Đạo thôi. Kinh Trung Đạo để dạy về cái thấy chánh kiến, đừng có bị kẹt vào bên tay bên mặt, đừng bị kẹt quá bên tay trái, đừng có quá khích bên tay mặt, đừng có quá khích bên tay trái, để mà mình đi cái con đường Trung Đạo thì mình tìm được. Thì trong cái thế giới của giả danh đó, phải tám tương đối đó. Trong cái thế giới đó thì mình có nói là hiện hữu hay không hiện hữu, đó là vấn đề. Nhưng mà khi mình đi rất sâu, tiếp xúc được với cái thế giới của bản môn thì mình thấy là có hay không cũng là vấn đề. Có hay không cũng còn là vấn đề nữa. Thành ra trong cái thành ra trong cái thế giới của bản môn thì mình nói hiện hữu hay không hiện hữu nó không còn là vấn đề nữa. Ở trong cái thế giới của thích môn, thế giới của tương đối thì hiện hữu hay không hiện hữu đó là vấn đề, cái đó là một nhà triết. Và anh đã nói, ông đã nói cái điều đó và nó trở thành một thành ngữ rất là nổi tiếng. Thành mỗi khi thầy nói đó thì thiên hạ hãy cười, ta nhớ đó. Thành ra mình có thể định nghĩa Thượng Đế. Nếu mà định nghĩa Thượng Đế thì mình nói là hiện hữu hay không hiện hữu, Thượng Đế hiện hữu hay không, Thượng Đế hiện hữu không có trúng. Mình nói Thượng Đế không hiện hữu cũng không trúng, bởi vì cái bản môn á, cái từ sự thật tuyệt đối thì nó vượt ra ngoài cái đối lại. Nếu là Thượng Đế là mình định nghĩa cho một cái gì rất là cao siêu tuyệt đối không có, thì nó vượt ra ngoài cái đối đại. Thành ra mình phải tập có cái thấy mà nó thoát khỏi những cái khái niệm có không trên dưới trong ngoài vân vân. Vì vậy chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải nuôi dưỡng, phải. Bây giờ chúng ta trở về cái sự thật thứ nhất là khổ. Khi mà mình trở về với cái khổ đau của mình đó, hoặc là sợ hãi, hoặc là giận, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là ganh tị, thì lắng nghe một cách rất sâu điều đó, thì mình cũng bắt đầu hiểu tại sao cái khổ này nó xảy ra. Mình bắt đầu mình nhìn sâu chỗ này thì mình mới thấy được. Mình bắt đầu thực tập cái sự thật thứ hai, tức là nhìn sâu để tìm cái con đường đã đưa mình tới cái chuyện khổ này, cái cách mình hành xử, cái cách mình nói năng, cái cách mình suy tư một cách rất là kỳ thị, chia sẻ, rồi nó chia ra những cái sự chia sẻ giữa mình và giữa người kia, mình đối xử với nhau, đối đãi người này tôi là trước, người kia sau, lại người vân vân. Thành ra cái cách mình nhìn mình thấy đó cái cách vậy đó, cách nói như vậy, nhìn như vậy, phân tích như vậy, nói nặng như vậy, hành xử như vậy, nó đưa tới cái khổ đó. Và tới khi mà mình nhìn sâu như vậy, mình thấy thì mình hiểu. Thì mình hiểu thì mình thương quá, tội nghiệp quá. Tại vì mình làm như vậy mà mình tưởng tự nhiên. Nhưng mà nhìn sâu thì mình thấy cái đó làm cho người đó đau, tội nghiệp quá, người đó đau quá. Thôi mình hiểu. Thì mình ngay khi mình hiểu được người đó đau, tại vì cái cách hành xử của mình không có khéo, gây hiểu lầm, thành mình có cái tình thương nó nổi dậy. Và khi cái tình thương nó nổi dậy thì chưa làm gì hết á, là đã khỏe rồi, bắt đầu hiểu rồi. Và bắt đầu thương rồi đó. Thì khi hiểu và khi thương rồi đó, thì đã làm cho mình bỡ khổ rồi. Và mình đã thấy cái bản chất của cái khổ đau đó, cái gốc rễ, cái cách hành xử, nói năng, vân vân vân. Và mình cũng không có trách mình, cũng không có trách người kia. Mình không trách mình mà mình cũng không trách người kia. Mình biết là mình người kia không có hoàn toàn trách nhiệm, mình cũng không có hoàn toàn trách nhiệm, cả hai đều cùng trách nhiệm. Và cái cách của mình nói, người kia nói không có được khéo như thế nào để đưa tới cái khổ đau đó. Và cái khi mà mình đi tới cái sự thật thứ hai á, thì mình thấy như vậy, nguyên nhân như vậy vậy, thì cái lòng từ bi mình nổi vậy. Mình nổi dậy rồi, có lòng từ bi, có hiểu biết rồi đó, thì mình bắt đầu vui rồi đó. Thành ra rất rõ ràng là cái hiểu và thương đó là những cái chất liệu để mà giúp cho chúng ta tiếp xúc với khổ đau và hiểu được cái khổ đau của chúng ta. Có cái lòng thương nữa thì chúng ta sẽ cho ra cái hạnh phúc. Tức là không có bùng thì không có sen, không có bên trái, không có bên mặt, không có khổ thì không có hạnh phúc. Người kia vụng về ăn nói như vậy mà mình cũng vụng về lắm, đừng có đổ hết tất lỗi bên kia, mình cũng vụng về lắm. Thành ra vì vậy mình phải thấy rất rõ, phải nhìn bằng cái nhìn bất nhị như vậy đó. Không có khổ, không có bùng thì không có sen. Thế tỉ như trong cái nước cõi của tịnh độ đó, mình nói cõi cực lạc của tịnh độ không có khổ đau. Không có khổ đau thì cái đó là trật cái giải bất nhị của Phật. Nếu mà không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Thành ra trong cõi cực lạc cũng phải có một chút xíu gì khó khăn khổ đau để mình dùng cái nhìn bất nhị để mà mình hiểu. Thành ra cái Kingdom of God, tiếng Hồng dịch lắm, cõi cực lạc, nhưng mà thiệt ra thì thầy nói là Kingdom of God là nước Chúa. Thì nước Chúa thì tôi nghĩ là trong nước Chúa không phải là cái chỗ mà không có khổ đau đâu, chắc chắn là phải có khổ đau. Và có khổ đau và có từ bi, có hiểu, có thương, cho nên người có khổ đau là mình hiểu, mình thương, chuyển hóa liền. Thành ra cái cõi cực lạc hay là nước Chúa đó là đầy hiểu biết và thương yêu, cho nên hoa vừa có một chút xíu buồn là đã ra hoa sen rồi. Thành ra phải mình hiểu thì mình phải hiểu, trước nhất là mình hiểu cái khổ. Thành ra nếu mà mình thiệt tình muốn thương người đó mà muốn cho người đó hạnh phúc á, thì mình phải hiểu cái khổ của người kia. Mình phải dùng cái định tâm, mình phải dùng chánh niệm để mình nhìn sâu, để mình thấy những cái khó khăn của anh chàng đó, khó khăn của nàng đó, khó khăn của sư em mình, khó khăn của sự chị mình. Thì mình hiểu, mình nhận diện cái khổ của người đó. Và nếu mình cần thì mình có thể cầu cứu. Mình nói thưa anh, em muốn biết thêm cái nỗi khổ khó khăn của anh, em muốn biết cái khó khăn của em. Em muốn biết cái khó khăn của sư chị, chị muốn biết cái khó khăn của sư em. Mình phải nói rất rõ, nói rất thương và muốn có cái khát khao, muốn tìm hiểu. Thì cái đó là tình thương chân thật. Thành ra trong cái tình thương chân thật đó, là cái hiểu, là cái thương đó là những cái yếu tố rất cần thiết cho một tình thương chân thật. Mà mình phải bắt đầu đặt câu hỏi với người kia rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, rất là tha thiết, tìm cái khó khăn của người kia, những cái thao thức của người kia, những cái khó khăn đều đấy. Thì trong một cái là liên hệ mà nó rất là hài hòa, những cái liên hệ rất tốt với hai người đó, thì điều đó rất là hạnh phúc. Và tại vì mình, nếu mình hiểu, tại vì trong đó có hiểu và có thương, luôn luôn người này hiểu người kia, người kia hiểu người này, với những cái khó khăn người này, với những cái hạnh phúc của người này, thành ra như vậy. Nhưng mà đôi khi mình tưởng là mình hiểu cũng chưa hiểu nữa, thỉnh thoảng mình phải hỏi này anh nghĩ là em có hiểu anh đủ không? Này em có nghĩa là anh hiểu em đủ không? Này con gái cưng của mẹ, con có biết là mẹ có hiểu con đủ không? Thành ra mình phải trước nhất thì mình phải hiểu cái khổ của mình có những khó khăn gì, những cái hạnh phúc gì, thì mình phải hiểu mình và hiểu những khó khăn cho mình nói với người kia. Mình phải thỉnh thoảng phải hỏi một cách rất là dễ thương, rất là thao thức, khát khao. Anh nghĩ là em có thương anh đủ không? Con nghĩ là mẹ có thương con đủ không? Mẹ có hiểu con không? Mẹ có hiểu những khó khăn của con không? Hay là con có hiểu những cái khó khăn của mẹ không? Mẹ nói cho con biết đi. Thì nếu mà mình bắt đầu thương mình hiểu những khó khăn của mình, rồi mình thương người kia, rồi mình hỏi, rồi mình ráng hiểu những khó khăn. Thành ra mình trước nhất mình phải thương mình. Mình phải thương mình phải hiểu, mình phải có bình an, có vững chãi, nhận diện những cái khó khăn của mình để có thể hiểu, có thể thương mình. Nếu mà mình thì chưa hiểu, chưa thương mình, rồi mình nói mình đi thương người, độ đời, đủ thứ, điều đó tôi không tin. Mình phải biết thương mình để có bình an, có vững chãi, rồi thì mình tìm hiểu người kia. Và nếu mà có nhiều khi mình nhận diện khỏi cần hỏi, mà đôi khi mình cũng cần hỏi để cho mình hiểu người kia có những khó khăn nào, những khổ đau nào. Và nếu người kia chia sẻ thì mình lại càng có sự hiểu biết sâu hơn, và tình thương mình nó nổi dậy, và mình không còn có nhu yếu là trách người này, trách người kia, hay là trừng phạt người kia. Cái cách mình nhìn con gái của mình, nếu mà mình nói con gái mình nó làm bậy quá đủ thứ hết rồi, thì mình phải tập hiểu nó. Có những khi mình hiểu những khó khăn thì mình không có la nó nữa, mà mình tìm cách để hiểu, để thương nó. Thành ra như vậy, thành ra khi mà mình có hiểu và có thương rồi đó, thì cái ánh mắt của mình sẽ khác. Và khi mình nhìn người kia, mình thấy những cái khổ đau nó phản ánh trên cái ánh mắt người kia, mà mình nhìn thấy ánh mắt người đó thấy khổ rồi, thì mình lại không có cái ý tưởng là muốn phạt người đó, muốn trị người đó, mà mình lại có một cái lòng mình thấy được cái ánh mắt buồn khổ của người đó, thì tự nhiên mình có cái lòng thương, có lòng từ bi, và mình hiểu rằng người đó khổ nhưng mà chưa hiểu hết, thì mình không có muốn trị người đó, không muốn phạt người đó, không muốn nói một câu gì sắp ốc để người đó khổ hết. Thành ra mình phải làm như thế nào? Thứ nhất là mình phải có bình an, mình phải biết thương, mình phải biết nhận diện những cái tâm hành không có tích cực của mình, tìm cách hiểu, tìm cách thương, tìm cách chuyển hóa. Thì nếu mình biết làm như vậy, mình thấy được cái những khổ của mình biết chuyển hóa, mình biết đạt được cái sự bình an cần thiết rồi, thì mình mới thấy là người kia sao mà khó chịu quá, thương quá, nhìn kỹ cái ánh mắt người đó khổ lắm. Mà mình thấy theo mình thì cũng có gì đáng khổ, nhưng mà đâu biết được. Mình phải hỏi người đó với một cái cách rất là khiêm cung, rất là dịu dàng. Tại sao bạn như vậy hỏi rất là dễ thương, thì người kia mới mở trái tim ra nói, thì mình biết trời ơi, có nhiều cái rất khó khăn của người đó mà mình không biết gì. Thì khi mình hiểu thì mình thương, Thì khi mà mình hiểu và mình thương rồi thì cái trái tim mình cũng hạnh phúc nữa chứ. Người kia hạnh phúc đành rồi, mà mình vừa hiểu và thương là mình đã khỏe liền. Thành ra mình cái nước của Thượng Đế hay nước cực lạc là chắc chắn chỗ đó phải có khổ đau, nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ mọi người đều biết nhìn sâu vào cái khổ để chuyển qua liền, là biết xử lý một cách khéo những cái khổ đau mà có mặt trong cái cõi đó để mà chuyển qua. Thành ở trong cái cõi của nước Chúa hay là trong cõi Phật á, thì ở chỗ đó là người nào cũng biết cách chuyển qua những cái khổ đau để mà đưa mọi người tới an lạc. Người nào cũng biết dùng vỏ sen để mà uống được một bình, để mà trồng sen đàng hoàng. Thành ra như vậy thì khi mà hạnh phúc nó, khi mà có hoa sen, có hạnh phúc rồi đó. Và giống như là tất cả một điều vô thường, hạnh phúc rồi, vỏ sen nó nở rồi, rồi thời gian nó cũng phải tàn thôi. Thì khi nó tàn thì lại khổ đau, thì mình phải làm gì những cái cách để mà lúc nào cũng hạnh phúc. Tức là sen bông sen thì chưa tàn là mình đã chuẩn bị bông khác, chuẩn bị cái khác. Để bông sen là vừa tàn là có bông sen khác. Đó. Thì mình phải làm như thế nào để mà tạo cái không khí hiểu và thương hoài. Thành ra cái cõi Chúa, nước Phật gì chỗ đó là phải có hiểu và có thương, biết chuyển hóa buồn thành sen, biết chuyển hóa khổ đau, khó khăn thành hiểu, thương và chấp nhận nhau và tha thứ nhau và ôm ấp nhau và thương yêu nhau. Thành ra như vậy, nước Chúa hay là nước của Phật A Di Đà là phải chỗ đó. Tất cả đều phải biết cách nhìn sâu những cái khó khăn của mọi người để hiểu, để thương, để chuyển hóa. Thành ra cái gì nó cũng có cái chất hữu cơ, tức là mọi sự mọi vật đều vô thường, nó đều chuyển, thì mình có thể chuyển từ vui ít thành vui nhiều, vui sâu, mình có thể. Nhưng mà nếu mà mình không có biết chuyển thì mình chuyển đang vui trở thành khổ dẫn. Thành ra vì vậy mình phải cái chánh niệm là cần thiết để mà mình dừng trở lại, mình nhìn sâu cái này đủ tốt không, làm cho tốt hơn, cái này hình như hơi xấu rồi đó, làm cho khá hơn. Thành ra như vậy mình đừng có mong chờ là ở trong thế giới nó không có. Đừng có mong chờ là thế giới cực đạt với lại Đức Chúa không có khổ, phải có khổ mới thấy mọi người nó sâu được. Chúa và nước Phật á, là phải ai nấy đều biết xử lý, biết điều, nhìn sâu, hiểu biết để tập chuyển những cái khó khăn thành hiểu biết để thương yêu, chuyển rác, chuyển buồn thành hoa.
The fourth mindfulness training is about
cái phép tu luyện chánh niệm thứ tư là phải nói lại ái ngữ, lắng nghe sâu, nói lại ái ngữ, nói lại hiểu biết, nói lại thương yêu để làm cho người ta đỡ khổ. Thì trong mỗi khóa tu á, có tu nào cũng vậy.
We should help,
mình phải giúp mọi người
practice,
tu tập
mindfulness of suffering.
Chánh niệm về cái khổ của mình,
phải
nhận diện cái khổ của mình, nhận diện cái điều gì mình thấy bất an, mình thấy khổ, và tập cách nhận diện những cái khổ của những người xung quanh mình.
Because recognizing and embracing,
nhận diện và ôm ấp,
understanding and compassion.
Ôm ấp cái nỗi khổ mình thì mình ôm nó càng lâu thì càng thấy càng ngày nó lòi ra cái nguyên nhân của cái khổ đó. Thì chúng tôi thường công việc một cái khóa tu 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày,
thì
cái bài pháp thoại nào thì nào thì cũng bắt đầu
nó
phải nhắc nhở là phải đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm để cho tạo ra một cái tập khí mới, nó có cái thói quen nhìn sâu, dừng lại, nhìn sâu, thấy kỹ, chuyển qua. Đấy, thành ra như vậy, mình phải nhìn sâu, thấy kỹ. Nếu mà mình, nếu mình có một cái khó khăn với cái sự liên hệ với người kia, mà nếu người kia không có mặt trong khóa tu á, thì mình phải nhìn sâu vào mình để mình hiểu mình, rồi mình hiểu những khó khăn của mình, rồi mình hiểu cái vụn về của mình, rồi mình nhìn sâu vào cái người kia để người kia có những cái khó khăn nào. Và đôi khi mà nếu mà mình nhận diện được cái khó khăn của anh chàng, của cô nàng đó, thì mình thì nó sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho người đó. Nếu người kia đang khổ và không có biết xử lý cái khổ của mình, cứ khẩn khổ rồi trách bừa lên, vung vẩy ra, trách hết người này tới người kia, thành ra như vậy, thành ra mình không có thể, cái người kia không có thể đi ra khỏi nó. Người kia đã không đi ra khỏi nỗi khổ của anh ta, của ta, mà lại làm nhiều người khác khổ. Thành ra anh ta không có muốn làm cho mình khổ. Anh ta không muốn làm cho mình khổ, cô ta không muốn làm cho mình khổ. Nhưng mà anh ta không biết xử lý cái khó khăn của anh ta, thành anh ta vung vẩy ra thôi, cô ta vung vẩy ra thôi. Thành ra vì vậy cho nên, và khi mình vung vẩy ra thì là mọi người lãnh đủ hết. Và mình là cái người là nạn nhân của người đó. Mình phải thấy là người đó không có phải cố ý làm khổ mình đâu. Tại vì anh không xử lý được cái cơn khổ của anh, chị không xử lý được cái cơn khổ của chị. Mình chỉ vung ra thôi. Thì khi mà chị vung như vậy, thì mình đừng có giận. Tại mình thấy tội nghiệp. Người đó tệ quá. Nhưng mà như vậy thì ai giúp? Thì mình, cô đó, mình là một người biết tu, mình phải giúp thôi. Nếu mà biết xử lý cái khổ của chúng ta, biết nhìn sâu, biết thấy cái điểm này, điểm kia, thì mình ráng chuyển qua, thì mình biết cách rồi, và mình nhẹ nhàng rồi, và mình biết cách, mình không có còn cách, mình có bình an rồi. Thành ra bây giờ mình là phải đi giúp người kia thôi, tại vì người kia đang trách mình tùm lum hết rồi, mình không có cần phải trách lời. Mình biết là người kia đang rất là khổ, mà người kia không xử lý được cái khổ của họ. Thành ra mình tới người đó, mình nói: "Sư chị ơi, em biết sư chị khổ. Hay là anh thương ơi, em thương ơi, nếu là cặp vợ chồng, hay là nếu là mẹ con thì mẹ ơi, con biết mẹ đang khổ. Con biết mẹ đang khổ. Đó là không có phải ý của con muốn làm cho mẹ khổ. Tại vì con không có hiểu hết cái nỗi khổ của mẹ. Con cũng có những cái nỗi khổ, nhưng mà con đã biết nhìn sâu, con đã biết chuyển hóa rồi. Nhưng mà của mẹ thì con không có biết hết được. Mẹ phải giúp con, phải nói cho con biết những cái gì khó khăn của mẹ để con hiểu. Bởi vì con không hiểu cái khổ của mẹ, cho nên con mới xử lý một cách rất là không dễ thương, để làm cho mẹ khổ thêm, và mẹ giận thêm, ba giận thêm. Thì cái gì trong trái tim của ba, con muốn lắng nghe cái trái tim của ba. Cái gì mà ba đã làm cho ba khổ dữ vậy? Những khó khăn gì của mẹ? Những cái gì khó khăn của em vậy? Những khó khăn của anh vậy? Nếu mà người kia là vậy, thì mình phải lại nói. Mình phải nói những cái lời nói rất là biết điều, tử tế. Con gái mẹ ơi, mẹ không có hiểu con hết, thành ra mẹ làm con khổ quá. Thành ra con phải nói cho mẹ. Thì khi đó là nói lời anh ngữ đó. Nói lời thương, nói lời anh ngữ đó. Có nhiều người ghét cha lắm. Và không bao giờ mà nói được câu ngọt với cha nổi đâu. Nhưng mà sau khi mà tu tập nhiều ngày, hiểu, biết, ông khó chịu vậy, nhưng mà chắc chắn là ông đang khổ. Rồi mình nhìn sâu vào mình, rồi mình cũng có những cái nỗi khổ. Rồi mình hiểu, hiểu mình, mình thương mình, thì mình nghĩ là chắc ông cũng khổ lắm. Thành ra sau khi 4-5 ngày mà tôi học ở đây, định tâm, nhìn sâu, thấy kỹ, thì tới ngày thứ tư là những người ở trong các khóa tu được thầy hỏi, được thầy biểu, là quý vị phải ráng. Xem có những cái khó khăn gì trong những cái liên hệ của mình với những người gần mình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, thì mình phải phục hồi trở lại sự truyền thông rất thâm sâu với người đó. Giờ mới gọi là tu, chứ không phải tu rồi vậy có một mớ kiến thức không mà đủ. Thành ra như vậy, thầy luôn dạy là quý vị, nếu mà muốn hòa giải với người kia thì có thể dùng cái điện thoại cầm tay để mà thực tập hiểu thở. Mình dĩ nhiên mà trước khi mình kêu điện thoại là mình phải đi cho có chánh niệm, ngồi cho chánh niệm rất là bình an, rất là vững chãi, rất là thảnh thơi. Sau này khi mình cầm cái điện thoại cầm tay đó, thì mình phải thấy nơi cái người kia, ba mình hay là người yêu mình hay là chỉ mình hay ai đó, mình phải thấy được những cái khó khăn của người đó. Thì trong 3-4 ngày ở trong khóa tu, mình đã có chuyển hóa rồi, mình đã thấy. Thành ra trong khi mình bấm cái số, thì tự nhiên mình nghe cái tiếng người kia, thì mình thấy là kỳ này mình nghe cái giọng của người đó mà sao mình không có bực nữa. À, tại vì mình đã có bắt đầu hiểu và bắt đầu thương rồi. Thành ra mình sẽ điện thoại mình nói, trong thời gian qua con đã làm cho ba khổ khá nhiều, hay là anh đã làm cho em khổ quá nhiều. Nhưng mà tại vì con không có hiểu ba, con không hiểu mẹ, con không có muốn làm cho mẹ khổ hay ba khổ. Nhưng mà điều tại vì con ngu ngốc quá, con khổ đau rồi con buồn, con chỉ bám lấy cái khổ đau của con. Con không có tìm cách để mà hiểu những cái khổ, nỗi khổ của ba. Đã con không tìm hiểu mà con còn làm cái tình trạng nó xấu hơn. Thành ra ba ơi, chị ơi, anh ơi, ba làm ơn ba giúp con mới được. Nếu mà ba không giúp con thì làm sao con biết được. Nếu mà con chuyển hóa những cái tập khí không có khéo của con. Và họ rất ngạc nhiên đó. Họ nói, tại sao lạ vậy? Tôi nghĩ cách trước khi tới khóa tu, tôi không có nghĩ là tôi có thể làm hòa được với ba tôi đâu. Nhưng mà đi mới có 3-4 ngày thì tự nhiên cái người của mình nó dịu ra, nó mềm ra. Và mình thấy mình có thể điện thoại cho người đó được. Và khi mình điện thoại, rồi mình lắng nghe thôi. Mình lắng nghe thôi, nhớ là đừng có cắt lời người ta nha. Chỉ lắng nghe thôi. Thì mình đó là một vị Bồ Tát. Mình là một vị Bồ Tát lắng nghe sâu đó. Bồ Tát mà lắng nghe sâu là không cúp lời người ta đó, không có chặn lời nha. Phải lắng nghe, rồi thương. Mình lắng nghe với cái lòng từ bi lớn. Và mình có thể làm cho lành cái vết thương của người kia, lành cái khó khăn của người đó.
Using loving speech and deep listening.
Nói lại ai ngữ, và nói là dễ thương, và lắng nghe sâu. Thì Bồ Tát lắng nghe sâu, nó đang nằm trong trái tim của quý vị đó, không có lâu xa đâu. Bồ Tát lắng nghe sâu, nó nằm trong trái tim của mỗi người. Thì chúng ta có thể mời Ngài lên để lắng nghe, để hiểu, để thương. Dạ,
yeah.
Để có thể mình có thể hiểu và có thể thương được. Thì khi trong cái thao thức đó, thì mình không có nhận ra cái giọng của mình sao nó ngọt ngào quá, dễ thương quá. Thành ra trong những cái liên hệ nào cũng vậy hết, mình đều làm được. Dù là hai nhóm người chống đối nhau, hai nhóm dân tộc thù hận nhau, mình cũng làm được chuyện này. Mình phải nói những cái lời dễ chịu, dễ thương, ái ngữ, làm được. Dù hai cái nhóm cánh thù. Bài giảng hôm qua có vẻ hơi khó cho một số người. Quý vị đừng lo, không sao đâu. Từ từ thì hiểu hết rồi. Không có khó đâu.
What seems to not to be easy to understand is that there is action, but there is
cái mà mình không hiểu đó là có hành động nhưng mà không có tác giả của hành động. Mình cứ có cái thói quen là.
And yesterday he mentioned.
Nhưng hôm qua mình nói tới là.
Yeah,
cái câu của triết gia Descartes. tôi suy tư, vì vậy tôi là tôi hiện hữu. Nhưng mà trong Phật cách giải Phật dạy thì mình có cái sự kiện nó đang suy tư, nhưng mà không cần một người. Bây giờ nó không có một người riêng biệt, cái người đó, cái sự tư đó là ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đó, nó có cái hành động đó, những cái cảm thọ đó, nhưng mà mình không có tìm ra được tác giả. Và nếu mình nhìn sâu thì mình thấy là mình thấy nhiều nhiều cái nó có thể chứng minh được trong khoa học ấy. Khi mà khi mình nghĩ tới cái bộ đốc óc của chúng ta với những cái tế bào óc tên là neuron ấy, thì là nhiều người dùng cái hình ảnh một cái dàn nhạc orchestra một cái dàn nhạc bao nhiêu là nhạc khí nhạc cụ, thì ở trong cái óc bộ óc của mình cũng không cả hàng tỷ cái tế bào óc, và nó làm việc chung với nhau như một cái dàn nhạc rất là hòa điệu, và cùng nhau nó chế tác ra những cái suy tư đó, những cái cảm thọ đó, những cái ý này, cái tuệ giác này, tuệ giác kia cũng khó. Thành ra giờ khoa học đã chứng minh rằng họ không tìm ra được một cái tế bào óc nào nó làm chủ hết đó. Họ tìm ra nó giống như một cái dàn nhạc, và tất cả đều bằng nhau hết, không có ai là chủ. Và mấy con ông cũng vậy, có đàn bi, thì một bi là đàn ông, có một đàn ông mà nó đi về hướng đó, về hướng kia, nó đâu có cái ông chủ đâu. Nhưng mà cái ông chúa nó nằm ở trong ổ, nó không có đi, nó không có bay, chính là cái mình, cái đàn ông nó bay, nó không có ông chúa nó bay theo. Thành ra nó ảnh hưởng với nhau, nó liên đới ảnh hưởng nhau, mà nó đi về hướng này, đi về hướng kia. Thành ra không có một cái chủ thể đứng ở sau lưng. Trong cái cơ thể chúng ta cũng vậy, chúng ta có rất nhiều tế bào gan, rất nhiều tế bào phổi, nó hòa điệu với nhau, không có tế bào nào làm chủ tế bào nào, không có tế bào phổi chủ, không có tế bào gan làm chủ, tất cả đều đồng điệu với nhau, và nó liên hệ rất là thâm sâu với nhau.
The fourth paragraph, monks. When the eyes arises,
bài thứ tư này các thầy, khi mà cái con mắt mình nó biểu hiện ra đó, thì nó không có chỗ mà nó tới, nó không có tới từ đâu hết đó. Khi mà con mắt nó biểu hiện thì nó không có tới từ đâu hết
đó.
Thì chúng ta nói cái này, chúng ta nhắc trở lại cái chuyện cái ngọn lửa. Thì khi ngọn lửa nó biểu hiện thì nó không có tới từ đâu hết á, nó những điều kiện nó đang nằm trong cái hộp quẹt và nó ngoài hộp quẹt rồi. Thì thành ra khi mình hỏi cái ngọn lửa này em tới từ đâu, thì nó nói con không có tới từ phương Bắc, không có tới từ phương Nam, Đông Tây gì hết. Cái bản chất của con là không đi, không đến. Ở đây là những cái điều kiện nó đầy đủ, thành ra con biểu hiện mà không nguyên điều kiện, không đầy đủ thì con ẩn tàng thôi. Khi mà mắt biểu hiện thì thiệt ra thì ngài chỉ muốn nói là mắt biểu hiện, lỗ tai biểu hiện, mũi là biểu hiện, lưỡi biểu hiện, thân biểu hiện. Thành ra khi mà nói mắt trước, tức là mấy cái thành ra mình thấy, khi mình thấy cảm thọ thì cảm thọ đủ hết, chứ không phải chỉ. Thành ra mình phải đọc cái bài kinh này, mình thấy là
when it sees there is no place to which it goes. This can be understood the nature.
Tại vì khi mà ngài không có cần nói tai mũi lưỡi thân ý gì hết, là tại vì nói một cái thôi thì mình hiểu hết. Do mắt mình á là một cái đối tượng của quán chiếu. Và những cái nhà khoa học gia đó hãy đã nhìn vào cái đối tượng để mà hiểu cái đối tượng để mà quán chiếu được. Và trong cái khoa học cổ điển và trong khoa học cổ điển thì đối tượng của quán sát của mình nó có mặt ở ngoài mình, trong thang gian, không gian và thời gian. Nhưng mà một dạy mình nó phi thời gian, tức là nó có thể đi chỗ này mà có thể chỗ kia.
But that is already classical science. With modern science, that cannot be possible anymore. In modern science, what you
những cái khoa học hiện tại, cái khoa học mới này đó, thì nó không còn cái khoa học cổ điển không còn giá trị lắm đâu. Tại vì khi thấy chỗ này nó có nghĩa là nó đang thấy chỗ kia. Thì cái điều mà mình học đây là không đến, không đi đó, là cái bản chất của
non-locality. Everything, the nature of everything is non-local.
Và cái bản chất của mọi sự mọi vật là nó không có
the eyes without any real substance arises.
Nó phi, nó không có được định chỗ, chỗ này.
Eyes mắt should base on non-eye elements,
căn cứ trên những cái điểm không phải là mắt. Tại vì có mắt không, đâu có cho mình thấy được. Nào là thần kinh thị giác, nào là cột sống, nào là bộ óc, mình mới thấy được mắt chứ. Tại vì không mắt chỉ là chỉ một cái điểm thôi. Khi mà Phật nói mắt, Phật cũng nói mũi, tai, lưỡi, năm giác quan và cái tức.
All being. There is no shows and so.
Không có một cái sự kiện nó tự nó mà hiện hữu được.
There's no ding and sick.
No ding. Số sáng soa nó nhìn từ tính một cái nhìn từ nó giống như một cái loại bản môn vậy đó. Nó như vậy đó, như vậy
đó.
Thành ra khi mà con mắt nó biểu hiện, nó không có cái bản chất riêng biệt của nó đâu có một cái nó một cái ta riêng biệt. Thành ra khi con mắt mà nó biểu hiện thì mình thấy và mình tưởng là con mắt chỉ có một không, trong con mắt có thần thông thị giác, có bộ óc của mình, có đủ thứ hết. Thành ra như vậy mình phải thấy là con mắt không có một cái thực thể riêng của nó. Không phải cắt mắt đi thì thiếu một cái điều kiện, nhưng mà điều tất cả những cái điều kiện của mắt vẫn còn đó. Thành ra vì vậy cho nên
it is result
cái số sáng soa là cái tự thể nó như vậy đó.
And there is no act at all. Action. There is
một cái hành
action,
động.
But there is no act.
Không cần phải một chủ thể. Cái này đến với cái kia nó đưa ra cái thấy. Nó không
the
cần một chủ thể.
Is available in the
cái tiếng tàu
next in the page 16.
Trong cái trang 60.
There is action but no actor.
Nó có hành động mà nó không có chủ thể của hành động, nó không có cái tác giả của hành động.
There is action but there is no actor.
Nó có hành động nhưng mà không cần tác giả của hành động.
And if we want to approach the ultimate.
Và nếu mà muốn tiếp xúc với bản môn thì chúng ta phải luyện, chúng ta phải thấy trong cái thấy non-local, tức là lấy không có chỗ, tức là phi cục bộ.
It's like like we talk about the rain is falling.
Thì tự nhiên mình nói mưa rơi. mình thấy những giọt nước rơi, mình gọi là mưa, nhưng mà tiếng mà nếu mưa thì không rơi thì đâu phải mưa mà không rơi thì đâu phải mưa.
There is no faller outside of the fall.
Thành ra không có cái người làm ra cái mưa, không có người làm ra cái gió. Mình có một cái người đang thổi và cái người làm gió. Cái gió nó di chuyển vậy đó. Điều kiện nó như vậy cho nên cái nó vận chuyển thụt xuống rồi cái anticyclone là cái bầu khí quyển cao nó mạnh thì nó đẩy vậy thôi. Cái này nặng, cái này nhẹ, nó ôm tốt ra rồi phùng ra là nó có thêm chỗ này gió, thêm chỗ kia gió. Thành ra vì vậy cho nên mình không có cần cái người làm ra gió. Thành ra cái câu mà tuyên bố của nhà triết gia Descartes, tôi suy tư, vì vậy tôi hiện hữu. Thì ngay chữ tôi cũng đã thật rồi, tôi đâu có cái tôi riêng biệt.
He is eager to demonstrate.
Ông rất là muốn chứng minh một cách rất là logic là có cái tôi đang hiện hữu.
And it looks like
và giống như cái hành động suy tư
and subject of
và cái chủ thể của suy tư là hai cái khác nhau.
The thinker may be something that exists outside of the thinker.
Và nghĩ là cái người suy tư nó nằm ở ngoài, rồi mới lấy suy tư vô bỏ vô trong đầu suy. Thì cái đó là mà trong cái thực tại không có như vậy.
So we have to make ourselves familiar with the fact that.
Thành ra mình phải tu luyện cho tập quen cái thấy.
But the thinker cannot be something outside of the thinking.
Cái người mà suy tư nó không có ngoài, nằm ngoài cái tư duy.
And we have the habit of believing in an actor.
Chúng ta có một cái thói quen là chúng ta tin rằng có một cái người chủ thể đang làm cái đó, đang làm cái đó, đang quan sát cái đó, đang hành động cái đó. Và mình có cái khuynh hướng mà mình được luyện từ hồi nhỏ tới lớn rồi, tức là mình có cái ta riêng được, cái ta này đang suy nghĩ cái này, đang nhìn cái kia.
Confucianism.
Trong đạo Khổng giáo đó. Và nói là ông vua thì vua thì là làm vua. Thần.
Quân.
Tức chỉ quân đầu đó là chủ thể, và cái vua thứ hai là thành đồng.
Kings.
Chữ kings này là đó là cái động từ quân. Cái đó là Khổng Tử nói.
That's the act of ruling.
Ông vua trị.
There is only the ruling. There is no ruler.
Và mình nói là đang cai trị, không có người cai trị đâu.
The king is the subject.
Và cái tổ chủ thể nó nằm riêng.
The father, father.
Người
and the
cha.
Sons.
Cha làm cha, con làm con. Nhưng mình chơi chữ vui. Father là danh từ. Rồi cái father thứ hai là động từ.
Outside the father, there is no father.
Và nếu mà ngoài cha thì nó
phải...
không có làm cha thì đâu phải cha.
And that is why this is something.
Thành ra một cái gì hơi khó nhưng mà hiểu được.
We should,
chúng ta phải
look into
nhìn sâu vào trong.
Let us look at the page 29 first.
Trang 29 trước. Trang 29 là những bài kệ về chân lý sangha trong lòng một trước.
The third the fifth
thì có những cái bài kệ về thắng nghĩa.
All conditioned things undergo change at every instant. This is easy to understand. Everything is changing.
Các thành đều có tính sát na. Sự có mặt của chúng không còn có hú là công dụng của chúng. Đó nói rằng sự sinh khởi của chúng chính là công dụng của chúng, cũng chính là tác giả của chúng. Tại vì nó, mỗi một cái hành động nó chỉ kéo dài một sát na thôi, kéo nhanh lắm, nó chuyển. Thành ra như vậy cho nên các hành động, cái bài tập thứ năm đó, các hành đều có tính sát na. Sự có mặt của chúng còn không có, huống là công dụng của chúng. Phải nói rằng sự sinh khởi của chúng chính là công dụng của chúng, cũng chính là tác giả của chúng. Thành ra mưa, gió đang thổi. Nhưng mà cái thổi đó là nó thành gió. Mà cái mà chúng ta có thể nói đó, và cái sự kiện mà nó biểu hiện ra đó là chỉ là, phải nói rằng sự sinh khởi của chúng sinh của chúng chính là công dụng của chúng, cũng chính là tác giả của chúng.
We can say that its arising is its own function and its own agent. We cannot find an agent.
Chính là công dụng của chúng, cũng chính là tác giả của chúng. Nhưng mà tác giả nó không nằm ngoài cái sự kiện công dụng đó.
There is
có
thinking, there is
có cái suy tư, có suy tư, có tư duy, nhưng mà không có người tư duy. Bài số 6, mắt không thể thấy sắc, tai không thể nghe tiếng, mũi không thể ngửi hương, lưỡi không thể nếm vị, thân không thể xúc chạm, ý không thể biết pháp. Trong đó không có kẻ nhậm trì, cũng không có kẻ phát động.
In our daily talking,
trong cái lời nói thường ngày, chúng ta nói năng thường ngày, thì mình nói con mắt thấy, con mắt thấy mọi sự mọi việc, phải không? Lỗ mũi thì ngửi mùi hương, còn lỗ tai thì nghe tiếng. Cái đó là cái thái thường, thì nó rất tự nhiên rồi. Tại vì nó,
an actor in order for the action to
mình
be
nghĩ là phải có hai cái, một cái là chủ, một cái là hành động. Và vì vậy cho nên mình
see the eye see.
Mình thấy con mắt, phải có con mắt để nó thấy.
So to see is the action.
Thành ra con mắt nó thấy là một cái hành động.
The actor.
Thì trong cái đó nó phải có chủ thể, là đối tượng, là nhà thực phẩm cho cái đó.
Giả
tỷ như là ăn
in order to make the eating possible. If there is no one, how can the eating be possible?
Nhưng mà mình nghĩ muốn ăn thì phải có người mới ăn được chứ. Phải suy tư, phải có một người suy tư chứ. Cái đó là cách mình thấy thường ngày. Nhưng mà ở đây chư tổ mời mình nhìn sâu hơn, không phải chính con mắt nó không có thấy nữa, mà cái này bây giờ khoa học thấy nó chứng minh rồi. Chư tổ nói đúng, mắt không có thấy được, tại vì con mắt không được thấy, phải có thần kinh thị giác, phải có bộ óc, phải có đủ thứ hết á. Thành ra như vậy, cái mà chư tổ mời mình thấy đó là rất sâu. Và nó đi gần với khoa học lắm. Và chúng ta biết là sau con mắt, thì sau con mắt có gì biết phải không? Sau con mắt là có cái gì? Có thần kinh thị giác, rồi có thị giác nữa, rồi có bóng mô nữa, rồi có đủ thứ hết á, rồi có luôn chạy tốt vô trong cái đầu nữa. Thành ra vậy, thành ra như vậy con mắt không đâu có cho mình thấy được.
That make the seeing into something possible.
Nhìn con mắt không có làm cho cái thấy của mình nó rõ ra được.
Suppose there's no light.
Thì như không có ánh sáng.
The seeing is impossible also.
Mình cũng đâu có thấy gì đâu.
So conditions for seeing are both inside of us.
Và thành ra cái những cái điều kiện mà để cho mình có thể gọi là thấy thì nó nằm ở trong ở ngoài luôn. Thành ra nó có mắt.
And there is form.
Và nó có bên kia là hình sắc mắt.
And the contact.
Thì con mắt mình á, nó nhìn vô một cái gì đó, một cái hình dáng à, cái form này phải dịch là hình dáng chứ không phải hình sắc. Thì con mắt mình nó thấy một cái hình dáng nào đó thì nó tạo ra một cái nhãn thức, tức là một cái ý thức về mắt. Nó gọi là sight. Sight là cái thấy. Nhưng mà cái thấy đó đó, và cái thấy đó đó,
including subject and object.
Và trong cái thấy đó, tức là nó là một cái perception, một cái tri giác. Thì một tri giác nó về mắt, tri giác về mắt, thì nó có người chủ thể và người đối tượng. Và kiến phần là chủ thể và tướng phần là đối tượng.
By repeating like this,
tôi cứ nói tới nó đuôi thế nào mới quý vị cũng hiểu liền à. Ban đầu thấy khó vậy chứ cứ nghe tôi nói tới nó đuôi họ sẽ hiểu à. Đừng lo.
this
thì
is,
khi mà cái thấy của mình á, cái tri giác, mà tri giác gì thấy, tri giác gì nghe, tri giác gì, nó đều có ba phần.
And this one
là cái phần tướng phần, tức là chủ thể của cái thấy. Và kiến phần là cái chủ thể của cái thấy, và tướng phần là cái đối tượng của cái thấy. Rồi ở dưới nó có cái bọc. Thành ra con mắt của mình á, thành con mắt của mình á, con mắt của mình là chỉ một phần à. Rồi cái hình dáng một phần thứ hai. Hai cái nó đến với nhau, tướng kiến phần tức là mắt và tướng phần là hình dáng, nó đến với nhau, nó làm thành một cái tri giác gì thấy. Và cái mà cái chất mà nó nối liền hai cái đó, nó gọi là tự thể phần, giống như cái tờ giấy bên mặt của tờ giấy bên trái tờ giấy, và cái tự thể phần của tờ giấy là cái chất bột làm nên tờ giấy, hay là mặt của đồng xu, mặt trái của đồng xu, thì cái chất đồng làm ra đồng xu đó là tự thể thể phần đó. Thành ra cái con mắt đó mới là kiến phần thôi, rồi cái đối tượng của kiến phần là cái hình dáng mình thấy đó là tướng phần, rồi cái tự thể phần đó là cái bản chất của cái tri giác gì thấy. Thành ra khi chúng ta là
eyes does not see,
thì có khi mình nói mắt không thấy,
outside of the action, seeing is an action, but there is no
cái sự thấy.
This is only one condition.
Sự thấy đấy chỉ là một điều kiện, thành ra không có người là chủ thể, thành ra không có phải ông chủ được. Đó có kiến phần là mắt và cái vật đó, và còn tự thể phần khi mình nhìn cái hoa này, đó là thiền quán đó. Mình thiền quán cái hoa thì mình thấy là cái hoa nó nằm ở, cái hoa nó đầy đủ hết, nó có đủ hết. Thì mình nghĩ là cái hoa nó nằm ngoài, nó không có dính tới mình lắm. Và nó sống rất là thảnh thơi trong thế không gian và thời gian.
There is a separate existence. That is the first feeling.
Thành ra cái thứ nhất là mình phải công nhận là không có một cái ta riêng biệt trong cái hoa đó. Tại trong cái hoa đó, nó có cả vũ trụ vạn hữu, nó có nắng, nó có mưa, nó có đại địa, nó có người làm vườn, đủ thứ hết. Thành ra mình, cha mẹ người làm vườn, đủ thứ hết. Thành ra cuối cùng là trong một cái hoa mình nhìn sâu, mình thấy cả vũ trụ. Và cái hoa nó đang biểu hiện trong cái môi trường của nó. Và trong cái giây phút này đó, thì cái hoa đó nó đang liên hệ với cái môi trường mà nó lớn lên, nó mọc ra, nó nở ra hoa. Nó liên hệ với cái không khí, với ánh sáng, với mọi thứ. Và cái hoa đó, nó không hẳn là nằm ở trong. Nó nhiều hơn cái locality, là cái chỗ mà nó ở đó, nó nhìn thấy vậy đó, nhưng mà nó có mặt nhiều chỗ lắm, nào là bộ, là đại địa, là rừng cây, là nắng. Mỗi người trong chúng ta là một cái đóa hoa trong vườn hoa của nhân loại. Và chúng ta, mà chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ nằm ở trong cái da này, đám da này là thôi. Thiệt ra mình đang liên hệ với cái môi trường mình dữ lắm. Mình đang thở vào những cái không khí của dưỡng khí của môi trường mình ở. Mình đang thở ra đầy oxy carbon, CO2. Thành ra như vậy, chúng ta đang liên hệ
electromagnetic field around us, and we are
chúng ta có những cái dòng từ trường, nó liên hệ với những cái dòng từ trường của người khác, nó tương
thích.
Và mình nghĩ là mình chỉ có trong cái da này thì không trúng, trong cái bộ da này là không có trúng. Mình chúng ta đang hít không dưỡng khí, chúng ta đang thở ra CO2, chúng ta đang có những cái dòng từ trường trong chúng ta, nó ảnh hưởng đến dòng từ trường của người kia, dòng từ trường. Thành ra như vậy nó rất là, thành ra trong kinh Hoa Nghiêm Phật mới nói là trong cái một nó chứa tất cả cả triệu cái khác, trong cái một nó chứa cả triệu cái khác.
And that is why,
vì vậy cho nên
when we speak of an electron as object,
khi mình nói với một cái điện tử,
how can it observe,
thì làm sao thế nào để mình quán chiếu cái những cái dòng điện đó, những cái hạt điện tử đó,
the mass of an electron,
và cái mass và cái khối vật chất của cái điện tử đó đó, làm thế nào mình tiếp xúc được cái electron từ cái điện tử đó đó. Nó nằm kế bên cái
the neck mass of an electron that you can measure,
là một cái khối trần trụi. Neck là trần trụi đó.
The electron is also the kind of self energy.
Cái điểm electron đó, nó cũng có một cái loại năng lượng riêng nó.
And that self energy is the result.
Và cái năng lượng riêng của nó đó là kết quả của những cái điện nhân, hạt nhân điện electric, với lại cái môi trường, cái từ trường magnetic field, là cái từ trường mà nó đang chạy vòng cái từ trường của nó luôn đó. Thành ra mình muốn quan sát một cái electron đó, một cái hạt nhân electron, thì mình phải biết rằng là electron là nó nằm không phải trong cái mass, trong cái khối electron đó, mà nó liên hệ với cả cái từ trường của nó nữa. Thành ra mình cũng giống như mình thấy cái hoa, mình thấy chỉ có cái hoa thôi, nhưng mà nó cũng liên hệ với cả môi trường nó ở, nó cũng thở ra CO2, nó cũng hút mặt trời, nó hút hoa đủ thứ hết, thì nó liên hệ rất sâu. Chứ mình thấy cái hoa, mình tưởng cái hoa nằm trên end một mình, không có trúng.
There is a story of someone
who went to the Yama heaven. Có một cái chuyện, có một người đó đi vào trong cái cõi Yama, chắc là cõi ma.
Someone who came from
một người đến từ mặt đất, từ cái xuống Yasua, Yama là Yasua. Và muốn xuống cái cõi Dạ Xoa để nghe Phật dạy về Dạ Xoa. Và trong khi mà mới thấy Phật đang dạy ở dưới dạ cõi Dạ Xoa, mà đi lên trên tầng trời đó thì cũng thấy Phật đang dạy trên tầng trời. Thành ra Phật là non local, tức là không có một chỗ này, thì Phật có mặt vừa ở cõi của Dạ Xa mà trên trần trời, mà ở trên cõi người nữa. Và Ngài có thể bây giờ ở đây, và cái điều đó cũng đúng với chúng ta nữa. Chúng ta có thể từ ở đây, nhưng mà cái đây là không có gì khó lắm. Thế tỷ như là mình nhìn thấy mình nhìn vô, mình thấy có thầy trong quý vị, phải không? Quý vị nhìn trong thầy, quý vị thấy có quý vị trong thầy.
Thầy was not allowed to go home to his country.
Thầy không có được quyền trở về Việt Nam nữa, nhưng mà nhiều người, nhưng mà họ nói là họ đi về Việt Nam và họ thấy ảnh hưởng của thầy nó rất là rõ ràng, rất là sâu sắc ở Việt Nam. Thành ra họ có thể tiếp xúc với thầy ở Việt Nam rất rõ. Thành ra nếu mà mình nói thầy ở trong cái bộ da này là quý vị trật, thầy cái bản chất của thầy là non local, không biết dịch tiếng Việt là gì, phi định xứ. Thì ngài thầy là phi định xứ, mà không phải mình thầy phi định xứ, không, mình cũng phi định xứ, người nào cũng phi định xứ hết. Và vì vậy cái electron cũng vậy, quý vị nói đó là thầy trật.
In the Lotus Sutra, there is one chapter.
Trong cái kinh Pháp Hoa có một cái chương rất là đẹp về điều này, phi định xứ nào.
Shakyamuni was
Bụt đang dạy dạy kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên có một trên không gian có một cái giọng rất là thanh tao dễ thương. Mau nhiệm thai, Bụt đang dạy kinh Pháp Hoa, hay quá. Mọi người nhìn lên thì thấy một cái tháp ở trên trời, và hỏi ai đó vậy. Họ xây trở lại hỏi Bụt, ai vậy Bụt? Hồi xưa có một cái vị Bụt tên là Đa Bảo. Một vị Bụt tên là Đa Bảo. Và vị Bụt đó có phát một cái nguyện. Bụt Đa Bảo đó. Trong cái chương của kinh Pháp Hoa có nói là nhìn lên trên trời thì có cái tháp rất đẹp. Và trong cái kinh Pháp Hoa nói là ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng có thể thành Phật hết, dù là không phải là một con người cũng có thể thành Phật được. Tất cả những chúng sinh đều có thể thành Phật hết. Ai cũng có khả năng thành Phật hết. Thành ra Phật Đa Bảo mới phát một cái nguyện là hễ mỗi lần mà Bụt Thích Ca mà giảng kinh Pháp Hoa là con phải tới và để con ngợi khen được Phật Thích Ca. Thành ra Thành ra Phật Thích Ca mới giải thích là trong quá khứ lâu xưa có một cái vị Phật tên là Đa Bảo hứa là hễ mỗi lần tôi giảng kinh Pháp Hoa thì người đó sẽ xuất hiện và để ngợi khen. Phật Thích Ca đã giảng kinh Pháp Hoa rất lợi lạc cho tất cả mọi người. Thành ra vì vậy Bụt đang ngồi giảng thì tự nhiên trên hư không Bụt Đa Bảo xuất hiện. Và cái giọng nói rất là dễ thương của Phật Đa Bảo. Thành ra thính chúng bèn hỏi thầy Phật Thích Ca: Bụt ơi, làm sao mình mời, làm sao mà mở cánh cửa của cái tháp bảo tháp đó để mình thấy mặt Đa Bảo đi. Bụt nói đi, thính chúng với nên năng nỉ Bụt Thích Ca nữa. Điều này có thể làm được. Muốn cho tất cả mà cái Bụt Đa Bảo mà có thể mở cái cánh cửa của tháp của Ngài. Một mình tôi không có đủ sức mở cái cánh bảo tháp đó. Tôi phải kêu tất cả những cái thân Thích Ca của tôi ở cùng khắp tâm thiên địa thiên thế giới trở về để cùng với tôi mới. Thành ra tôi phải kêu tất cả những cái biểu thân, pháp thân của tôi, những cái thân của tôi nó xuất hiện cùng khắp tâm thiên thế giới để lợi, để cùng mời Bụt Đa Bảo mở của tháp. Và khi mà Ngài ngồi định tâm thì ít và nhờ có niệm, nhờ có định, có tệ thì tự nhiên thiên hạ thấy cả triệu những cái vị Thích Ca Mâu Ni đang xuất hiện. Quần chúng rất là ngạc nhiên. Hồi đó thì họ nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có cái ông thầy nhỏ nhỏ ngồi đó thôi. Khi mà với cái định tâm của Bụt và định tâm của mọi người thì mọi người đều thấy Bụt Thích Ca cung khắp hết trong tám thiên đại thiên thế giới. Và họ mới thấy rõ cái thân Bụt của thầy của họ và những cái hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Và ở những cái vùng đó thì chỗ nào cũng có Phật Thích Ca đang giảng Phật Kinh Pháp Hoa. Chỗ này có Phật Thích Ca đang giảng Kinh Pháp Hoa, chỗ kia có Phật Thích Ca đang giảng Kinh Pháp Hoa. Thành ra nhờ tất cả cái báo thân, cái hóa thân của Bụt thì cái cánh cửa của bảo tháp của Ngài mới mở ra, cửa ra, Đa Bảo mới mở ra. Và nếu mà nhưng mà họ không có thấy cánh cửa thì mở, nhưng mà mọi người tại vì cái định tâm không có lớn, thành ra Bụt nói muốn mà thấy là quý vị cũng phải định tâm như tôi rồi tôi mới giúp quý vị lên nhìn vô được trong cái bảo tháp. Và nó là một cái chương rất là đẹp, nó ảnh hưởng cái văn hóa Ấn Độ hồi đó. Khi mình thấy một cái hoa, mình nghĩ là hoa nó nằm ở trong cái da thịt của cái hoa này, thì thiệt là cái hoa này nó chứa cả thế giới. Và mình phải tập thấy trong cái thế giới bản môn nó như vậy đó. Trong thế bản vô thì bản môn thì thầy không có nằm trong cái da thịt này không, mà thầy đang cùng khắp, cái hoa cũng nằm trong thùng khắp. Mình cũng vậy, mình đang ngồi đây nhưng mà mình cũng đang có mặt cùng khắp. Thành ra vì vậy Bụt mới là một ông thầy rất là dễ thương, đã đệ tử muốn gì cho nấy liền hả, mới kéo mọi người đưa lên có cái định tâm á. Tôi không phải định nha, định tâm nha. Rồi Bụt đưa lên. Và rồi cái thì ông Phật Đã Bảo mới mở cánh cửa bảo tháp rồi cái mời Phật Thích Ca lên ngồi chung với con. Bụt Thích Ca đi lên ngồi đây. Rồi Bụt Đa Bảo mới nhường chỗ phần nửa ghế cho Bụt Thích Ca lên ngồi phần nửa ghế kia. Bụt Thích Ca đều cũng leo lên bảo tháp, cũng ngồi bên phần nửa ghế của ngài Phật Đa Bảo. Mà thiệt ra không phải là hai vị Phật đâu, là một vị Phật thôi. Và cái điều dài này nè, Và cái điều dạy này dùng những cái hình ảnh rất là đẹp để mà diễn tả một cái sự thật. Như chúng ta coi cinema vậy đó. Nó dùng những cái hình ảnh, những khéo léo để cho chúng ta thấy. Lần đầu tiên mà mình có thể thân chúng thấy được cái rõ Phật của mình, thầy của mình là phi cục bộ, thầy của mình cung khắp hết thập thiên địa thiên đại thiên thế giới. Điều này nó đúng với cái hoa. Tuy là hoa đó giống như là cái lời nói của một cái người ngoài, nhưng mà nó chứa đựng cả tâm thiên địa thiên thế giới. Điều này đúng với là một cái electron, một cái điện tử, nó cũng vậy. Dòm thấy nó vậy nhưng mà nó cũng cầm khắp. Và ở trong cái kinh Hoa Nghiêm là đều nói cái điều này rất là rõ. Phật Quang Thù, Bồ Tát Quang Thù là một cái người 14 tuổi only. His name is Sudatta. Thiên tài đồng tử là một cái hóa thân của Văn Thù đó. Mà lúc đó mới có 14 tuổi à. Thì thầy Pháp Hữu mà hiện bây giờ là trụ trì của Sâm Thượng đó, thầy cũng tới làng Mai lúc 14 tuổi, cùng tuổi với Thiện Tài Điện Tử đó. Và mẹ của Bụt Khóa mới nói con đi nên học với nhiều thầy không biết đạo Phật cũng học được. Thành ra Thiện Tài Đồng Tử mới đi học từng thầy một bữa đó. Thiện Tài Đồng Tử mới nói là mấy người nói là Thiện Tài Đồng Tử phải đi tới gặp mẹ của Bụt Thích Ca, đẹp lắm, bà tên là Mahamaya. Thiện Tài Đồng Tử phải đi gặp mẹ của Bụt đi, Bụt Thích Ca đi, đẹp lắm, hay lắm. Nhưng mà Thiện Tài Đồng Tử không biết mẹ, không có địa chỉ, làm sao mà đi tìm mẹ của Bụt được. Nhưng mà một người bên dạy là muốn thấy cái mẹ của Đức Bụt á, của Bụt Thích Ca đó, mình chỉ cần ngồi xuống, ngồi yên, ngồi nhìn thở và nhìn sâu thì tìm thấy địa chỉ liền. Thành ra Thiện Tài Đồng Tử phải ngồi xuống thở cho khỏe, cho nhẹ, nhìn cho sâu thì mình sẽ thấy. Thì nếu mà mình chạy tìm trong không gian và thời gian thì mình không thấy đâu. Thì cái Thiện Tài Đồng Tử bèn ngồi yên và theo dõi hơi thở và chú tâm vào cái tự nhiên. Thiện Tài Đồng Tử thấy mình đang ngồi trong một cái hoa sen. Mình ngồi trong một cái hoa sen vĩ đại, có 1000 cánh, và Thiện Tài Đồng Tử đang ngồi trong một cánh. Thiện Tài Đồng Tử không có ngồi trên lửa hồng, ngồi trên một cái hoa sen rất đẹp. Nhìn lên thì Thiện Tài Đồng Tử thấy là mẹ của Bụt Thích Ca Mâu Ni tên là Mahamaya cũng đang ngồi trong một cái cánh sen. Rồi cái mẹ của buộc. Mới mỉm cười với Thượng Tài Đồng Tử. Rồi chắp tay lại chào. Thì Thượng Tài Đồng Tử mới hỏi, xin bà nói cho con nghe về cái cách ngài sinh ra đức thầy của con là Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thì bà Mahamaya mẹ cũng buộc mới trả lời như này: con biết không, cái ngày mà ta thụ thai cái con của ta Siddhartha đó, thì tôi là một người hạnh phúc nhất. Tôi không có thể nào diễn tả cái niềm hạnh phúc lớn, thật là lớn của tôi, cái ngày mà tôi thụ thai Thái tử Tất Đạt Đa thụ thai trong bụng tôi. Thì tôi đang hạnh phúc vậy, thì tự nhiên có rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ tứ phía trên vũ trụ tới. Thưa Linh Ma, con có thể chung vô bụng để chào con của bà không? Chung vô bụng của Linh Ma để chào con của bà không? Trước khi tôi nói yes, thì nó trùng tuốt hết trơn. Họ muốn coi cái bạn, ông bạn của họ là Siddhartha có đủ tiện nghi ở trong bụng tôi không? Nhưng mà lạ quá, nó vô đầy ở trong bụng tôi mà tôi vẫn thấy đủ không gian để cho không biết bao nhiêu là vô số bạn của Siddhartha tới thăm Siddhartha. Vậy mà tôi thấy trong bụng tôi vẫn đủ chỗ cho tất cả. Con biết không? Trong lúc đó đó tôi thấy là nếu mà có thêm càng triệu ngàn vị bạn của muốn đi vào bụng tôi vẫn còn đủ chỗ. Tại vì có nghĩa là tôi rất là rộng rãi, tôi là mênh mông, tôi có thể chứa tất cả những cái người bạn của Thích Ca.
Young man, do you know something?
Này, người trẻ, không biết không? Tôi là mẹ của tất cả các vị Bụt trong quá khứ. Tôi là mẹ của tất cả các vị Bụt trong hiện tại. Tôi là mẹ của tất cả các vị Bụt trong tương lai. Thì đó trong kinh Pháp Hoa nói, mẹ của Bụt Thích Ca đã nói với Thiện Tài Đồng Tử như vậy đó. Vì vậy mình phải học để nhìn sâu vào chúng ta để thấy mà chúng ta không có cục bộ trong, không có cục bộ trong cái thân nhỏ này, trong cái thân này, trong cái, chúng ta được thành lập nhiều bởi nhiều vì sao, những vị tinh hà, cả vũ trụ đều có mặt trong ta. Chẳng những là cái mạng sống của chúng ta không có phải giới hạn bởi cái năm này và Tết năm này, mà cái sinh mạng của chúng ta, mạng sống của chúng ta nó dài vô cùng cực. Nhà Bụt Thích Ca Mâu Ni có thể đang dạy ở trên đất, mà đang dạy trên trời, đang dạy trên cõi già xóa, đang dạy cùng khắp. Và nếu mà có nhiều người Công giáo hay là Tin Lành thành ra khi mà muốn diễn giải về Thượng Đế là phải đừng có dùng những cái danh từ thường ngày, phải dùng những cái danh từ của bản môn. Tôi nghĩ là và những cái khoa học mới nó có thể giúp điều này. Và các kinh Đại Thừa đó là được giảng giải những cái điều Bụt dạy, nhưng mà dùng những cái hình ảnh rất là vĩ đại, rất là lớn, rất là đẹp để chỉ cho chúng ta thấy cái bản chất chân thật của hiện thiện thực tại, và vượt lên những cái nhìn đối đãi chủ thể, đối tượng. kiến phần với tướng phần phải là một, kiến phần tướng phần tự thể phần phải là một. Thành chúng ta thường thấy chúng ta như một bà mẹ.
Yeah.
Không biết bao nhiêu Đức Phật trong trái tim của chúng ta. Và chúng ta có một cái sự tôn trọng rất lớn với cái thân thể chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể là mẹ của tất cả các vị Buddha.
We'll continue tomorrow.
That's the talk, man. Yeah.